بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد. Phần thứ 10 nói về cái sự hợp tác. Tức là hợp tác đây là chúng ta hợp đồng với nhau về làm một công việc gì đó chung. Là chung đây là chúng ta có thể hùng vốn với nhau bằng tiền, hoặc có thể hùng sức lao động với nhau, hoặc là một bên ra sức còn một bên thì ra tiền. Thì tất cả các hình thức đó thì nó sẽ, chúng ta sẽ biết nó sẽ cái quy luật như thế nào trong cái luật Islam chúng ta nó quy định. Thì cái phần thứ nhất nói chủ đề định nghĩa và sự liên quan, những giáo lý liên quan và cái bằng chứng hợp pháp cho cái gì hợp tác này. Thì thứ nhất là định nghĩa. Thì theo cái từ của Ả Rập á, nó gọi chữ hợp tác á, hay là dịch lại từ chữ sharika của tiếng Ả Rập, thì nó gọi nghĩa là lẫn trộn, hay là hình thức là hợp nhất hai cái nguồn vốn riêng lẻ với nhau và không phân biệt được là trong đó là của một người, mỗi người là bao nhiêu. Thì đó nó gọi là cái sharika, hay là sự hợp tác, hay là thống nhất. Đây điện đường là nói về hợp tác làm ăn, nhưng mà chúng ta cái này không phải, nó không chỉ có nghĩa này mà có nghĩa rộng hơn, tức là thuê mướn hay là hợp đồng lao động gì đó, thì tất cả đều nó liên quan hết. Rồi cái thứ hai là nghĩa về cái luật Islam chúng ta, thì đó là sự thống nhất về việc hưởng và sử dụng. Thì thống nhất về sự hưởng đó là tức là cùng hưởng nha, và cùng chung hưởng về cái tài sản thừa kế, hoặc là cùng chung hưởng cái lời cái điều gì đó theo cái di chúc của người quá cố, hoặc là cùng hưởng một món quà của một ai đó tặng, hay là cái sự cùng hưởng này được gọi là cùng nhau sở hữu, thì nó tương đồng với nhau. Rồi hay là cái điều đó là về việc thống nhất giao việc sở hữu thì sử dụng đó, tức là hai người có quyền ngang nhau về vấn đề sử dụng cái một cái vấn đề gì đó, thì nó gọi là tất cả được gọi chung đó là cái sự hợp tác với nhau. Thì cái bằng chứng hợp pháp cho cái việc làm này đó, cái việc làm thường ngày mà chúng ta cần phải gì cần đến nó, thì điều này được Islam cho phép qua Quran và qua Sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Để bằng chứng là Allah subhanahu wa ta'ala phát: "Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'd." Và quả thật có nhiều người, và quả thật có rất nhiều người hùng vốn nhau làm ăn hay lấn lướt dẫn nhau. Thì đây là cái vấn đề Allah sallallahu phán và cho phép là gì? Vấn đề hùng hạp đó là điều được phép. Nhưng mà nó nói vấn đề kinh này là nói về vấn đề hai người, những người làm ăn nó thường là họ hay lấn lướt nhau về vấn đề làm ăn, họ muốn chiếm đoạt luôn cái phần của người bên kia. Đó là ý nghĩa của câu kinh nó vậy. Còn về câu kinh thứ hai, Allah ta phán cũng vấn đề mà được phép hùng hạp nhau làm ăn, hay là hùng hạp nhau mà chia phần gì đó, đó là fa in kanu akthara min zalika fa hum shuraka fi thuluth. Nếu như số anh em nhiều hơn thì tất cả cũng đồng hưởng 1/3. Thì đây là Osala nói về vấn đề chia tài sản, mà cái phần tài sản dành cho những người anh em cùng trong gia đình hưởng. Thì nếu chúng ta sẽ biết về vấn đề này ở những cái bài phía sau, những vấn đề chia tài sản sẽ rõ hơn vấn đề này. Thì điều nữa, đây là cái sự hợp đồng hợp tác này đó, thì đây là cái mối làm ăn hay là cái việc làm ăn mà nó giúp cho cái việc quan hệ nó càng thuận lợi hơn và phát triển kinh tế nhiều hơn, dễ dàng hơn. Đặc biệt là những cái vấn đề mà nó lớn lao, giống như những cái công ty cổ phần hay là một việc làm ăn mua bán lớn đó, thì một người không thể đủ vốn, hai nó không thể đủ cái thể lực để mà giải quyết hết tất cả, thì cần phải có sự hợp tác của nhiều người, hay là kêu gọi đầu tư vốn của nhiều người để mà cùng phát triển, cùng nhau làm giàu như thế nào đó. Thì đây là vấn đề rất cần thiết, cho nên Islam cho phép hình thức này. Chúng ta vô cái chủ đề thứ hai về các dạng thức hợp đồng. Thì dạng thứ nhất, cái hình thức các dạng thức hợp đồng thì nó có tổng cộng là bốn dạng thức là hợp đồng. Thì dạng thức thứ nhất là hợp đồng hùng vốn, tức là sự hùng vốn của hai người hoặc là nhiều hơn hai người. Tất cả các thành viên đó đều ngang nhau về cái quyền điều hành, cũng như ngang nhau về cái lợi nhuận thu từ cái tiền mà họ bỏ ra. Khi cái điều kiện của cái việc hùng vốn này đó là phải mỗi thành viên phải bỏ ra cái tiền mặt của mình,
tức là ví dụ hai người hay ba người hay là nhiều hơn phải quy định bỏ ra một số tiền nhất định là bao nhiêu đó, hoặc là gì phải bỏ ra một ít là tiền mặt còn sau đó sẽ bổ sung thêm thì được, chứ không được phép là chữ hùng với danh nghĩa bằng tiền bạc nhưng mà không có bỏ tiền mặt thì đó là gì? Cái điều kiện đó nó chưa được gọi là cái hùng vốn. Đó là hình thức thứ nhất. Cái hình thức thứ hai là hợp đồng về kinh doanh thuê, tức là một người mà về một thành viên giao vốn cho một thành viên khác làm ăn, và sau đó anh ta về cái tiền công đó chia ra một phần tiền lời nhất định. Thì giống cái hình thức này giống như hồi nãy mới nói là một người giao vốn cho một người chăn nuôi, sau đó cái phần lời chia ra, thì nó thuộc dạng cái hình thức kinh doanh thuê này nè, là mình đứng ra mình lao động, nhưng mà mình lao động sau đó mình cái phần lời mình sẽ chia lãi dưới cái người đã giao cái vốn cho mình. Thì đó là hình thức chúng ta mới vừa đề cập khi nãy. Rồi hình thức thứ ba là hợp đồng bằng danh nghĩa, tức là gì? Hai người cùng nhau đi mua thiếu một cái món hàng, sau đó cả hai đi bán và kiếm lời, chia nhau cái phần lời đó, sau đó trả lại cái vốn cho cái người mà họ đã mua thiếu. Và hình thức thứ tư là hợp đồng sức lực, tức là lao động hợp đồng nhau và cùng nhau góp sức nhau là làm việc, thì cả hai cùng nhau làm một công việc chung, giống như đốn củi hay là trồng trọt hay là khai thác hay là săn bắn hay là chạy cá đánh bắt cá gì đó, thì sau đó cái phần mà họ thu hoạch được, sản phẩm thu hoạch được đó, thì họ sẽ đem bán và chia nhau cái phần lời. Thì cái đó là được gọi là cái hình thức hợp đồng sức lực. Thì trong ba hình thức và hợp đồng, mà trừ cái hình thức hợp đồng thứ hai là hình thức dạng thuê kinh doanh đó, là gì? Cái tiền lời đó thì chia nhau, và cái phần lỗ thì cả đôi bên đều chịu, riêng cái phần hình thức thứ hai thì nó không có vấn đề là phải chịu lỗ. Tức là cái người chủ nuôi họ, cho dù ví dụ như có lỗ thì cái phần vốn đó họ sẽ thu hồi lại, họ sẽ lấy lại phần vốn đó. Còn cái người nếu mà có thất bại thì cái phần vốn họ sẽ lấy lại, nếu có thất bại thêm nữa thì họ sẽ chịu cái phần ít trong đó, còn cái người nuôi thì họ sẽ mất đi cái phần công của mình. Nếu như trường hợp đó là lỗ, nếu lời thì đôi bên cùng nhau hưởng. Và cái hợp đồng này nó là dạng cái hợp đồng không có bắt buộc, tức là không bắt buộc phải luôn là khi hợp đồng là nó sẽ mãi mãi như thế, không phải, mà nó được quyền là hủy bỏ nó khi một bên không đồng ý nữa, hoặc là gì một bên do chết hoặc là do khùng của một trong đôi bên, thì nó sẽ cho nên vô không còn cái tác dụng, không còn cái quy là hiệu lực giống như trước kia nữa. Và chúng ta xong cái phần thứ nhất là về hợp tác. Chúng ta qua cái chủ đề thứ hai, đó là về thuê mướn. Thì cái hình thức thuê mướn này nó vẫn được Islam chúng ta quan tâm và quy định cho nó thành một cái luật của nó. Thì chúng ta thiết về định nghĩa và các bằng chứng hợp pháp về thuê mướn này, thì định nghĩa theo cái ngôn từ Ả Rập á, có nghĩa là sự giao và nhận tương đồng nhau. Tức là thuê mướn tức là một bên sẽ giao sức lực cho cái người bỏ ra cái đồng tiền, thì cái sức lực bỏ ra và đồng tiền bỏ ra nó hai bên nó phải tương đồng nhau. Ví dụ như là một người thuê một người làm công, là anh ta phải làm cho từ sáng cho đến chiều, một ngày là 8 tiếng, buổi sáng 4 tiếng và buổi chiều 4 tiếng. Thì đổi lại cái sức lực người ta bỏ ra 8 tiếng thì cái người thuê đó bắt buộc phải bù lại cho anh ta cái khoản lao động đó bằng tiền hay là bằng hiện vật hay là bằng cái gì thống nhất giữa đôi bên. Thì có được gọi đó là gì? Trao và nhận, hai vật nó tương đồng nhau. Còn về cái định nghĩa theo cái giáo lý đó là hợp đồng cùng nhau có lợi, một bên giao nhiệm vụ rõ ràng về thời gian công việc và người nhận hưởng là tiền công. Thì cái đó là cái định nghĩa về cái vấn đề thuê mướn theo cái luật Islam của chúng ta. Còn về cái bằng chứng hợp pháp cho việc làm này thì Allah Subhanahu wa ta'ala cho phép trong thiên kinh Quran. Thì Allah Ta'ala phát: فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. Nếu các nàng cho các con, cho con của các ngươi bú thì các ngươi phải trả công cho họ. Thì vấn đề này là ngày xưa đó, những người mà theo cái truyền thống của người Ả Rập ngày xưa đó, là họ thường là khi mà con của họ trưởng thành hay con họ mới vừa sinh ra thì họ thường là họ thuê những người vùng quê nuôi con họ ở vùng quê đó, để cho con cái nó hưởng đi cái phần không khí trong lành của vùng quê, và nó muốn được lớn lên bằng cái ngôn ngữ thuần túy của tiếng Ả Rập, nó không bị không bị lai bởi những cái ngôn ngữ của tiếng nước ngoài nó vào, tại vì ở mặt cán thời đó nó bị là một cái khu vực kinh doanh, một cái khu vực thương mại, cho nên rất nhiều những người không phải Ả Rập đến để mà thương mại, cho nên họ cái ngôn ngữ tại mặt cá nó bị lai, nó bị thay đổi bởi một số những người nước ngoài đó. Cho nên những người Ả Rập mà những người hàng thượng lưu, những người giàu có đó, họ đã điều gửi con của họ đi về vùng quê hết, thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cũng đã nằm trong cái số những đứa trẻ đã được cha mẹ thuê mướn để mà nuôi vú riêng ở vùng quê. Thì khi mà thuê mướn họ thì phải trả công cho họ, thì đây là vấn đề Allah Sala cho phép qua cái lời phản đó. Còn một câu kinh khác nữa, Allah Sala khẳng định cho cái việc làm này được phép nữa, đó là câu chuyện về Nabi Musa alayhi salam. Sau khi trốn khỏi cái sự truy đuổi của Pharaoh, sau khi đã lỡ giết chết một người trong hoàng tộc của Pharaoh, thì Nabi Musa mới chạy trốn đến cái xóm làng của Madian. Thì tại nơi đó, Nabi Musa alayhi salam đã giúp cho hai người phụ nữ lấy nước cho họ từ cái giếng, trong khi họ không có nam giới giúp họ. Thì sau khi giúp cho hai người phụ nữ đó xong, thì Nabi Musa alayhi salam quay trở lại cái gốc cây để mà ngồi nghỉ mát. Thì một lát sau, hai người phụ nữ đó đi đến mời Musa alayhi salam đi về nhà, về gia đình của mình, để cho cha mình trả đi cái phần công đã giúp mình lấy nước. Thì sau khi về đến nhà đó, thì Musa alayhi salam mới kể cái sự tình của mình cho cái người đàn ông, tức là cha của hai người cô gái mà Nabi Musa alayhi salam đã giúp. Thì có lời truyền rằng đó chính là Nabi Shu'aib alayhi salam, nhưng mà sự thật có phải hay không thì wallah a'lam. Nhưng mà quê hương mất danh đó là quê hương của Nabi Shu'aib, nhưng mà cái người đàn ông đó là có khilaf vô là mẹ là cho rằng đó là Nabi Rasul Shu'aib, và có người cho là không phải. Thì sự thật của Allah ai làm về cái người đàn ông đó có phải là Shu'aib hay không. Quan trọng là cái người đàn ông đó đã được người con gái, một trong hai người con gái của mình, nói thưa rằng qalat ihdahuma ya abatista jir inna khayra manista jartal qawiyul amin. Thì cái người, một trong hai con gái mà được Nabi Musa alayhi salam giúp lấy nước, thì mới nói thưa thưa cha, xin cha hãy thuê anh ấy làm việc. Thật sự đây là một người giúp việc tốt nhất, vừa khỏe mạnh và vừa trung tính. Thì dựa vào đâu mà cái người phụ nữ này mới gặp Nabi Musa alayhi salam một lần đầu tiên mà lại khẳng định rằng Nabi Musa alayhi salam là một người rất là trung tính, khỏe mạnh thì ta thấy rồi. Sức mạnh của Nabi Musa thì đã hơn bao nhiêu người khác, tại vì Allah Sala ban cho Nabi Musa cái sức mạnh, cái tảng đá mà lúc cái giếng nước nó đậy lên á, thì cái tảng đá đậy lên chứ giếng nước đó ít gì cũng phải là bốn người đàn ông mạnh khỏe mới có thể dời được cái tảng đá đó xuống cái miệng giếng. Nhưng Nabi Musa alayhi salam đã có một mình đã khiêng cái tảng đá xuống và đã khiêng cái tảng đá lên lại trên cái miệng giếng đó, thì về sức mạnh rất là rõ ràng. Nhưng về sự trung tính như thế nào mà người phụ nữ đó lại khẳng định rằng Nabi Musa là người trung tính, đáng để mà tin cậy, để mà thuê ở trong nhà, trong khi cha đã già và hai người con gái là đang ở độ tuổi cặp kê có chồng, thì rất là nguy hiểm nếu người đàn ông lạ mà chưa từng quen biết, chưa từng biết về hoàn cảnh mà cho trong nhà, thì rất là nguy hiểm về cái gia đình đó. Nhưng mà người phụ nữ này khẳng định đây là một người trung tính, cha hãy mướn đi, đáng tin để cho gia đình mình mướn đó, cho để mà làm thuê gia đình mình. Thì cái bằng chứng đó là khi được tafsir ghi lại là khi mà một trong hai người phụ nữ đó đến mời Nabi Musa alayhi salam. Trước đó nữa, đó là Nabi Musa alayhi salam đến hỏi chuyện hai người phụ nữ đó, mới nói hai nàng tại sao đứng đây. Thì hai người phụ nữ mới nói cha chúng tôi đã già rồi, nhưng không thể giúp chúng tôi được lấy nước, nên chị em tôi phải tự mình lấy nước, và chúng tôi không bao giờ trà trộn với những người đàn ông đó lấy nước, mà chúng tôi đợi khi nào mà họ đi về hết chị em tôi mới đến đó lấy nước. Và Nabi Musa alayhi salam không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa ngoài câu hỏi mà đã hỏi đó, tại vì biết được thông tin nhà họ rồi. Nabi Musa không có lợi dụng cơ hội để mà chiêu trẹo gái hay là chọc gái hay là đùa gạo với gái. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là khi được mời về nhà, tức là một trong hai người phụ nữ đó đến mời Nabi Musa alayhi salam về nhà cha mình, cha trả tiền công và đã giúp, thì Nabi Musa alayhi salam liền đi trước, chứ Nabi Musa không đi sau người phụ nữ đó, mà Nabi Musa đi trước. Nhưng mà một câu hỏi này là tại sao phải đi trước, trong khi không biết được cái nhà của người phụ nữ đó đâu. thì Nabi Musa Salam đi trước và Nabi Musa không bao giờ không ngoái đầu lại, từ lúc đi cho đến đến nhà của người phụ nữ đó, Nabi Musa không ngoái đầu lại hỏi bất cứ cái câu hỏi nào nữa, vậy cũng không ngoái lại nhìn người phụ nữ đó thêm lần nào nữa. Mà Nabi Musa đi và người phụ nữ đó, một người rất là đoan trang, không hỏi thêm Nabi Musa lời lẽ nào nữa, mà ra dấu khi muốn Nabi Musa quẹo trái hay quẹo phải thì người phụ nữ nó cầm cục đá, muốn quẹo phải thì ném bên tay phải, và muốn quẹo trái ném bên tay trái khi đến ngã ba hay là ngã tư. Thì đó đã đến đó nhà. Thì dựa vào hai cái điều đó, họ khẳng định rằng người Nabi Musa là người rất là trung tín, đáng tin cậy để mà thuê anh ta ở gia đình mình. Cha đã già và hai con là những người con gái không thể nào lao động như thế, thì Nabi, cái người đàn ông đó đã thuê. Và cuối cùng một trong hai người phụ nữ đó đã là vợ của Nabi Musa alayhi salam. Điều đó gia đình của Nabi Musa, bên vợ Nabi Musa đã ở lại làm thuê cho gia đình đó với thời gian là 10 năm. Và 10 năm làm thuê đó chính là tiền công, đó chính là tiền mahar để cưới người phụ nữ, một trong hai người phụ nữ đó làm vợ. Thì chúng ta thấy một cái sự kiên trì rất là kiên trì đó, như gì nè vì rồi. Thì mà về cái bằng chứng từ Sunnah là được truyền lại chính xác rằng Nabi sallallahu alaihi wasallam đã và Abu Bakr radhiyallahu anhu cả hai đã thuê một người đàn ông thuộc dòng tộc Adel rất là rành, rất rõ ràng rành đường về cái ngoài sa mạc, đã dắt họ đi chốn trong vấn đề mà di cư từ Mecca đến Medina. Thì đó là hai cái bằng chứng chứng minh rằng được phép thuê mướn trong Islam. Và một điều nữa, sau khi cho phép rồi thì Islam lên án như thế này, thì Islam đã lên án mạnh mẽ và hứa sẽ trừng trị thích đáng đối với ai không trả tiền đầy đủ lương cho những người đã lao động mướn, giống như ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại lời của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Đây là cái hadith Qudsi mà Allah subhanahu wa ta'ala khẳng định cho cái việc Allah ta'ala sẽ trừng phạt cho ngày sau. Allah phán: Qala Allah salasatun ana khasmuhum yawmal qiyamah minhum wa rajulun istajara ajira fastawfa min wa lam yu'ti ajra. Là Allah ta'ala phán rằng có ba hạng người vào ngày Kiyamah chính ta sẽ khưu kiện chung. Thì một trong ba hạng người đó là và kẻ thuê người làm việc nhưng sau khi đã làm xong công việc y không chịu trả tiền lương. Đây vấn đề rất là bị lên án và rất là bị Islam xem nó là một việc làm tội lỗi và cấm tuyệt đối giáo những cái tín đồ không được phép cái vi phạm điều này. Và một cái hadith khác nữa, Nabi sallallahu alaihi wasallam nói qua cái lời thuật của Ibn Umar radhiyallahu anhu, Nabi nói: "A'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa 'araqu." Là các ngươi hãy trả tiền công cho công nhân trước khi mồ hôi của anh ta bị khô. Ý nghĩa này là không nhất thiết là chúng ta phải đem tiền trả liền cho họ như vậy, nhưng mà Nabi muốn nói rằng là gì? Chúng ta phải đừng bao giờ trì hoãn vấn đề trả tiền lương. Khi chúng ta đã thống nhất với nhau ngày nào phải trả lương thì chúng ta phải đến ngày đó chúng ta liền phát lương cho họ. Tại vì chúng ta đã thuê mướn họ thì chúng ta cần phải thủ cái vấn đề tiền bạc đó họ. Tại vì công việc họ đã làm xong. Công việc họ đã làm xong cho chúng ta được hưởng lợi rồi đó. Nhưng họ cũng cần phải hưởng đi cái là phần lợi họ đã bỏ công sức ra. Tại vì những người họ đi làm thuê thì họ rất cần đến đồng tiền đó. Có những người mà họ làm là gì, họ phải làm sống hàng ngày, làm một ngày sống một ngày. Hoặc là gì, họ làm một tháng thì đến họ mong sẽ đến ngày lãnh lương đó họ về giải quyết vấn đề sinh nhai của gia đình họ, hay là tiền mượn, tiền gì đó ở nhà mà họ đã có dự định đó. Thì nếu như trì trễ họ một ngày hay là hai ngày thì vấn đề đó rất là tội nghiệp đối với những người đó. Thì vấn đề trả tiền lương, tiền công Islam rất là cái gì sòng phẳng, làm xong là phải trả tiền lương liền cho họ. Tại vì chúng ta đã thuê thì chúng ta phải chịu trách nhiệm vấn đề đó. Đây là cái việc làm bắt buộc, giáo đồ không được phép lơ là nó vấn đề thuê người mà lại chần chừ trong vấn đề mà trả tiền công cho cái người mình thuê. Đây, đến chủ đề thứ hai về các điều khoản bắt buộc để mà thực hiện cái vấn đề thuê mướn này. Thì điều khoản thứ nhất, phải là người tự do, trưởng thành, trí tuệ bình thường, tức là cái người thuê đó, cái người mới đi làm thuê đó phải là người như thế. phải là người tự do và người trưởng thành hay là người trí tuệ bình thường. Nếu người khùng không được phép thuê họ, nếu là trẻ con không được phép thuê họ, nếu là người nô lệ cũng không được phép thuê họ. Thứ hai là cái nguồn lợi ích phải rõ ràng, tức là cái nguồn lợi ích đó là phải rõ ràng giữa đôi bên, là nó bắt nguồn từ dạng hợp đồng. Đây là cái dạng cái hợp đồng này nó thuộc dạng giống như là mua bán, một bên bán sức và một bên mua bằng tiền, cho nên cần phải rõ ràng về vấn đề cái nguồn lợi, cần phải cái gì. Tôi cần sức lao động của anh, hay là tôi cần cái kiến thức của anh, hay tôi cần cái gì đó, thì tất cả phải rõ ràng về cái nguồn lợi nhuận của cái người bỏ ra và cái người hưởng đó. Thí dụ như là tôi muốn anh về lao động giống như là xây làm thợ hồ để chẳng hạn, thì anh phải làm thế này cho tôi, như thế này này, thì người ta đó là sự thống nhất giữa đôi bên, và khi tiền tôi phải đáp ứng một ngày là bao nhiêu đó, thì đó là sự thống nhất rõ ràng, cần phải rõ ràng ngay ban đầu để tránh mọi cái sự tranh cãi về sau này. Cái thứ ba là tiền thù lao phải rõ ràng, bởi nó là cái thứ bù đắp lại công sức của người lao động, thì giống như hồi nãy giải thích ở trên. Thứ tư là nguồn lợi ích phải phù hợp với luật Islam, tuyệt đối không được phép làm hợp đồng mua mại dâm hay là mua bán một trượt. Thì vấn đề hợp đồng đó phải mang cái nguồn lợi ích, mà nguồn lợi ích đó phải được Islam cho phép, nó không được phép lợi dụng hợp đồng để mà làm những cái việc làm mà nó trái luật Islam, giống như điển hình như là mại dâm hay là mua bán một trượt hay là mua bán rượu hay là kinh doanh rượu, giống như là trồng nho. Mình đi hợp đồng với cái công ty sản xuất rượu là tôi sẽ cung cấp nho cho anh, để mà anh sản xuất rượu tôi sẽ cung cấp nguyên liệu cho anh, thì những cái hợp đồng đó là haram ký kết, và những cái hợp đồng đó là không được phép giao dịch, tại vì nó góp tay làm những điều haram thì nó là haram. Đây, cái điều kiện thứ năm đó là công việc phải phù hợp với cái đối tượng mà mình thuê, giống như là hình thức là một người mà thuê một người giữ đồ mà lại thuê một người mù mắt, thì đó là hình thức không được phép. Tại vì cái việc giữ đồ cần phải có người sáng mắt và người có sức khỏe mới có thể quản lý và canh giữ được. Nếu mà thuê một người mù hay người tật nguyền thì vấn đề cái hợp đồng đó là không phù hợp, không được phép, luật Islam cho phép. Đây, điều thứ sáu là cái nguồn lợi ích phải thuộc sở hữu của người làm thuê, tức là cái người đó làm thuê là anh ta là người có nguồn lợi ích của bản thân anh ta, giống như nô lệ, giống người nô lệ, thì cái sức lao động của anh ta không phải là của anh ta, mà sức lao động đó là của chủ của anh ta, thì anh ta không được phép đi làm thuê cho người khác mà phải làm việc cho chủ của mình. Đây, cái điều kiện thứ bảy đó là phải có thời gian rõ ràng, cấm thuê với hình thức vô giới hạn, bởi sẽ có sự tranh cãi, tức là phải thuê là làm việc bắt đầu khi nào và khi nào kết thúc, và trong ngày phải bao nhiêu tiếng thì phải rõ ràng, chứ không được phép làm thuê cho tôi đi 6 giờ là người ta mới vừa đến thì sai người ta làm, đến 11 giờ vẫn chưa cho người ta nghỉ, và đến 5 giờ chiều vẫn chưa cho người ta nghỉ, thì vấn đề thuê thế là nó không được phép. Và phải rõ ràng về thời gian khi nào lao động và khi nào nghỉ ngơi, và như về tiền bạc nha, phải là sòng phẳng rõ ràng. Thì đó là cái điều kiện mà Islam bắt buộc khi làm thuê, nó phải rõ ràng như thế. Thì đến cái chủ đề thứ ba là về các giáo lý liên quan đến cái hình thức thờ phượng này, cái hình thức thuê mướn này. Thì cái giáo lý thiết cấm mọi hình thức làm thuê bằng cách là hành đạo thuê, giống như là Azan, để mà được hưởng lương nhất định là quy định là bao nhiêu, tức là cái người đứng Azan nó là tiền lương của tôi phải như thế này, nếu tôi sẽ làm thuê tôi sẽ Azan, hoặc là tôi dạy Quran như thế này tôi sẽ dạy, hay là tôi làm imam phi như thế này tôi mới làm. Thì những cái hình thức đó là tất cả những cái đó là nó là hình thức thờ phượng, không được phép đem ra trao đổi mua bán. Nhưng một người nào đó đứng ra Azan thì tập thể sẽ đứng ra suy xét cho anh ta, thế rằng là anh ta phải bỏ công ăn việc làm hay là tạm gác công ăn việc làm của mình, anh ta đến Azan đúng giờ đúng giấc đúng ăn nói gì, thì người ta sẽ bù lại cho anh ta cái phần mà theo thời gian anh ta bỏ ra đó, cho một cái khoản tiền nhất định đi chẳng hạn, mà tập thể đó thống nhất với nhau, thì nếu như được cái phần như vậy thì anh ta được quyền nhận, anh ta được quyền nhận cái phần thù lao đó. Còn nếu như ngay từ đầu mà anh ta phải quy định cho tôi một tháng bao nhiêu thì nếu như thế thì không được phép. Mình đó mà gà cái số tiền để cho anh ta đó là phải là cái lấy, không phải tiền cá nhân của một người nào, mà lấy tiền của cái tập thể trong cái message đó để mà trả cho anh ta. Thứ hai là chủ thuê phải có bổn phận giao trả đầy đủ tiền thuê cho người làm thuê sau khi anh ta đã hoàn thành công việc. Vậy chúng ta đã biết vấn đề này rồi. À, thứ ba là không được phép đơn phương hủy hợp đồng trừ phi có sự đồng ý của bên kia. Kể cả một trong hai người chết thì cái hợp đồng đó vẫn còn hiệu lực và bắt buộc những người thừa kế phải thay những người đó để mà tiếp tục làm hợp đồng. Tại vì cái hợp đồng này nó là hợp đồng bắt buộc, không được phép đơn phương hủy bỏ trừ khi có sự đồng ý của bên kia. Thứ tư là hợp đồng nó sẽ tự hủy khi mà cái vật thuê nó bị hư, hoặc là thuê một con vật đi làm mướn làm thuê, thì nếu con vật nó bị chết thì nó hợp đồng nó coi như là hủy bỏ, cần phải làm hợp đồng mới nếu như tiếp tục muốn hợp đồng. Hoặc là cái nhà nó bị đập phá hay là bị hư thì cái hợp đồng nó sẽ tự hủy, tắt đầu lại làm hợp đồng mới. Còn nếu không thì hợp đồng nó sẽ vẫn còn cái hiệu lực. Giờ chúng ta đi đến cái phần thứ 12 về các hợp đồng làm nông nghiệp hay là làm vườn. Bây giờ chúng ta đi vào chủ đề thứ nhất, đó là về định nghĩa và cái giáo lý cho từng cái hình thức trên. Đó là hai hình thức trên. Thứ nhất, định nghĩa hợp đồng làm nông nghiệp là giao đất hoặc giao hạt giống cho người làm thuê sử dụng, gieo và gieo trồng với cái tiền công rõ ràng từ sản lượng thu hoạch được. Cái thứ hai là hợp đồng làm vườn là giao giống cây ăn trồng cho cái người làm thuê gieo trồng với tiền công rõ ràng từ cái sản phẩm thu hoạch được. Thì đó là hai cái định nghĩa của việc thuê làm mướn. Tới đây rõ ràng như thế này là chúng ta có đất, chúng ta thuê một người nào đó đến trồng trọt trên đất chúng ta giao hết cho anh ta những cái hạt giống, cái nguồn nước tưới tiêu và phân bón gì đó cho anh ta làm việc hết. Chúng ta không có động tay chân vô trong vấn đề làm đó. Thì hợp đồng với nhau là sẽ cùng nhau hưởng lợi trên cái phần đất tôi giao cho anh đó, là 1 hecta hay là nửa hecta gì đó, là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hưởng, là chia nhau cái phần tiền lời. Tiền vốn thì cái người chủ sẽ lấy lại, phần tiền lời đó sẽ chia nhau, là bây giờ chia nhau hưởng 5 năm người phân nửa, hoặc là hưởng 6-4, hoặc là hưởng gì như thế nào tùy theo thống nhất giữa đôi bên, thống nhất với nhau. Thì cuối cùng thì sau đó bắt buộc khi thu hoạch thì hai cái đôi bên đều phải dựa theo cái hợp đồng đó để mà chia cái tiền lời. Cái này nó cũng giống tương tự vấn đề mà mình thuê kinh doanh, thuê chăn nuôi cũng vậy đó. Thuê chăn nuôi là mình bỏ vốn và sau đó mình hai bên, cái người thuê và cái người đứng ra bỏ vốn, hai bên phải làm một cái tờ hợp đồng là tôi giao cho một anh là cái số sản lượng là bao nhiêu con dê, bao nhiêu con cừu hay bao nhiêu con bò vậy đó, và chúng ta sẽ cùng nhau nuôi, đưa cho anh nuôi là với thời gian là 1 năm chẳng hạn. Sau đó 1 năm thì chúng ta sẽ chia nhau cái phần lời sanh ra từ những con dê con sanh ra hay con dê bò con sanh ra. Thì chia như thế nào thì chúng ta bàn nhau là 5 năm hoặc là 4-6 hay như thế nào tùy theo thống nhất. Sau khi đã ký hợp đồng rồi thì cái hợp đồng nó có hiệu lực cho đến khi nào giải quyết xong mọi việc, còn nếu không nó sẽ còn hiệu lực như thế. Về cái bằng chứng cho hai vấn đề này đó, thì giáo lý Islam cho phép áp dụng hai cái hình thức này vào cái cuộc sống chúng ta, vì cái nhu cầu cần thiết của xã hội về để giải quyết được nhiều cái việc làm. Và cái bằng chứng cho cụ thể hơn cho việc làm này đó là từ cái hadith của Ibn Umar radhiyallahu anhu ma, ông ta kể: quả thật Nabi sallallahu alaihi wasallam đã hợp đồng thuê thị dân khoai bạch sản xuất trên dùng đất đó với tiền công là các sản phẩm thu hoạch được từ hạt hoặc là quả. Tức là sau khi Nabi sallallahu alaihi wasallam chiếm lãnh được cái khoai bạch thì cái dùng đất đó là dùng đất trà là, thì Nabi sallallahu alaihi wasallam không có rành về nông về làm vườn, cho nên Nabi đã thuê lại những người dân thị dân khơi bệt đó, họ sản xuất trên cái đất của họ. Và sau đó phần tiền lời đó là với bao lâu là thu hoạch đó, thì Nabi sai người đến đó lấy cái phần tiền lời giống như đã hợp đồng với Nabi, không được phép vì không có lấy sai lệch về những gì mà đã thống nhất với nhau. Hay cái chủ đề thứ hai là về các điều khoản, thì các điều khoản của nó như thế này. Điều khoản thứ nhất là đôi bên ký hợp đồng phải là người tự do, tức là người thuê và người bỏ tiền ra, thì đôi bên phải là người tự do, là người trưởng thành và người có trí tuệ bình thường, chứ không khùng không điên và cũng không phải là người nô lệ, cũng không phải là trẻ con, thì mới được phép ký hợp đồng như thế. Điều kiện thứ hai là cái giống cây trồng bỏ ra và hạt giống bỏ ra phải được biết rõ nó là loại cây gì và giống gì, chứ không được phép đưa là không biết rõ đó là cái loại gì, đó là không được. Thứ ba là giống cây trồng phải thuộc loại cây ăn quả, nếu là cây trồng đó phải là loại cây ăn quả như trà là hay là nho hay táo hay là thanh long, mà tức là cây phải cây ăn quả, nó rõ ràng như vậy. Rồi thứ tư là công nhân công, và nhân công phải được hưởng lương với mức lương rõ ràng, cái từ sản cái sản phẩm thu hoạch được đó là 1/3 hay là 1/4 hoặc là theo sự thỏa thuận của đôi bên. Giống như nãy là đôi bên cùng ký hợp đồng là sau khi thu hoạch được là cái người làm công hưởng bao nhiêu, còn cái người chủ đầu tư bỏ tiền hưởng bao nhiêu thì phải rõ ràng ngay từ ban đầu để khỏi có sự tranh cãi sau này thấy nhiều quá hay là tôi bị thiệt hại thế này thì tất cả đó là không được phép, về không được phép sau này. Rồi cái chủ đề thứ ba là về các cái giáo lý liên quan đến hai cái vấn đề này. Thì thứ nhất, nhiệm vụ của người làm thuê phải tận lực lao động sản xuất, cày xới, chăm bón để cho được một cái mùa thu hoạch cao nhất. Không được phép là nhận tiền của người ta, nhận hạt giống của người ta, nhận đất của người ta rồi lại cẩu thả lơ là, sau đó thành bại gì không cần biết. Thì vấn đề đó là không được phép, mà anh ta phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với vấn đề là cày xới tưới tiêu. Thì anh ta phải bỏ công ra làm hết những vấn đề đó để cho để làm sao cho được một cái mùa thu hoạch là cao nhất có thể. Cái điều kiện, cái giáo lý thứ hai là nhiệm vụ của chủ đất, tức nhiệm vụ chủ đầu tư đó, là phải bỏ ra cái nguồn vốn ban đầu từ cái nguồn nước tưới tiêu hay là đê bao hay là dụng cụ hay là phân bón hay là những gì mà liên quan phục vụ cho mùa màng, thì cái chủ đầu tư phải bỏ ra hết, thì cái người kia chỉ bỏ ra công thôi, thì sau đó chia lời thì đôi bên sẽ cùng hưởng như thế nào đó. Rồi cái điều thứ ba, cái giáo lý thứ ba là tiền công của người làm thuê bắt đầu được tính khi cái hạt hoặc là khi cái quả nó chuyển sang già chuẩn bị thu hoạch, tức là khi cái hạt giống như trồng lúa đó chẳng hạn, thì cái hạt nó bắt đầu nó cứng vỏ của nó, thì lúc đó tiền công của người cái người làm thuê được phép rồi đó, cái gì được tính là tiền công anh ta có chắc chắn có rồi đó. Và hoặc là gì cái trái nó chuyển sang màu già, giống như trái nho từ màu xanh nó chuyển thành màu đen, tức là khi nó có dấu hiệu là nó đã già rồi đó, thì lúc đó tiền công của người làm thuê đã được tính. Chủ nhà chủ đầu tư không được phép là không được phép diện lý do như thế nào để mà trừ khấu tiền lương của ta là không được phép. Chúng ta sẽ biết tiếp cái phần bên dưới. Cái điều thứ tư là cả hai bên được quyền đơn phương hủy bỏ hợp đồng nếu như muốn. Bởi đây là hợp đồng không mang tính bắt buộc, nhưng mà chia ra làm 3 trường hợp. Thứ nhất, khi mà gì hủy hợp đồng, khi mà trái bắt đầu trổ hoặc là hạt bắt đầu đơm bông đó, thì tiền công nó dựa vào cái kết quả đã ký chứ phê ngay ban đầu, tức dựa vào cái hợp đồng đôi bên ký nhau như thế nào nếu như trái nó mới bắt đầu trổ. Trường hợp thứ hai, cái người làm thuê tự bỏ hợp đồng trước khi hạt hay là trái nó bắt đầu trổ quả, thì anh ta không được hưởng gì cả vì phần tiền công của anh ta đã làm, tại vì anh ta đã tự mình từ bỏ đi cái quyền lợi của mình. Giống như anh ta thí dụ như là trồng cây nó là đến tháng thứ hai nó mới trổ quả, nhưng ta mới làm được có 1.5 tháng thôi, thì anh ta do một công việc gì đó thì anh ta bỏ anh ra, nói thôi tôi không tiếp tục làm, anh kiếm người khác làm đi, thì anh ta không được quyền hưởng bất cứ cái gì từ cái sản phẩm của anh ta đã làm ra, tại anh ta đã đơn phương bỏ đi nó. Chỉ có lúc này chỉ có thể dùng tình nghĩa hoặc tình cảm là tôi thấy anh cũng khó khăn, tôi sẽ giúp cho anh một số tiền thôi, nhưng thật ra là anh ta không được hưởng gì trong cái phần thu hoạch đó sau này, không được phép khi đã thu hoạch trở lại đòi tiền công của mình, đó là không được phép. Rồi trường hợp thứ ba, nếu như chủ đất hủy hợp đồng trước khi trái hay là hạt nó trổ, thì cái người chủ phải chịu trách nhiệm về tiền công của cái người làm thuê. Ví dụ giống như là nãy ngược lại, thì trái là đến 2 tháng nó mới trổ, nhưng mà mới được 1.5 tháng, thì cái người chủ thuê đó, anh ta vì có một nguyên nhân gì đó không hài lòng cái việc làm của cái người đó, thì anh ta tìm cách hủy hợp đồng. Thì nếu như anh ta là người hủy hợp đồng thì anh ta phải chịu tiền công cho cái người làm thuê này từ ban đầu cho đến khi thời gian anh ta thôi ngưng hợp đồng với cái người đó, tại vì anh ta là người đơn phương hủy hợp đồng trước. Và điều thứ năm, nếu như đã gieo trồng đủ thời gian thu hoạch nhưng trái cây đó nó không cho ra mùa, không trổ mùa, không kết quả, không đâm bông gì hết, thì cái năm đó hay là cái mùa đó không tính tiền công cho người làm thuê, tại vì không có gì để mà trả công hết. sẽ gì năm sau nữa nếu như người ta tiếp tục làm. Thì đến đây chúng ta đã cái kết thúc cái bài học của chúng ta tới nay. Wallahu a'lam wa ahkam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.